Quý vị và các bạn thân mến, trong tuần lễ này, chúng ta sẽ dành những phút cầu nguyện noi gương Thánh Tông đồ Phaolô. Hôm nay, chúng ta suy niệm và cầu nguyện về lời mời gọi của Chúa Giêsu gửi cho Phaolô trong biến cố trên đường Damas. Sách Công vụ Tông đồ chương 9, câu 3 và câu 4 đã ghi lại một cách vắn tắt như sau. Khi Phaolô đang đi trên đường và đến gần Damas, thì bỗng nhiên có một luồng ánh sáng từ trời chiếu xuống bao phủ lấy ông. Ông ngã xuống đất và nghe có tiếng nói với ông, Phaolô, Phaolô, tại sao ngươi bắt bớ ta? Phaolô thành Tarsus lúc đó là một con người đầy quyền lực và thông thái. Như một bậc thầy học thức uyên thâm và ăn rễ sâu trong nền đạo đức Do Thái giáo. Một vị thầy miệt mài tuân giữ 613 giới luật và những cấm kỵ của đức tin cha ông. Phaolô có quyền lực và ảnh hưởng trong một cộng đoàn, và cộng đoàn đó đã chi phối tất cả con người của ông. Đó là cộng đoàn tôn giáo mà tâm điểm là đền thờ Jerusalem. Ông đang nắm quyền lực trong tay để đi Damas, lùng bắt những môn đệ của Chúa Giêsu, đấng mà thiên hạ gọi là vị thiên sai cứu thế. Các thượng tế đã ban cho ông quyền bắt bớ những ai không có cùng niềm tin như họ, theo như chính ông đã thỉnh nguyện. Phaolô có những năng lực của một người có thiện ý, một ý chí sắt đá, một sự trung thành không sai lệch với niềm tin, một tinh thần quyết liệt và can đảm chấp nhận không sợ hãi. Ông tin tưởng là mình đang phục vụ Thiên Chúa, nhưng thật ra ông đang quy hướng mọi năng lực về việc phục vụ cho chính bản thân mình. Nhưng rồi, trong một luồng ánh sáng, tất cả mọi quyền lực của ông trở thành cát bụi. Những quyền lực đó không là gì trước sự hiện diện của một quyền năng vượt quá quyền năng của ông qua một âm thanh vang lên. Phaolô, Phaolô, tại sao ngươi bắt bớ ta? Bị vật ngã xuống đất bởi sức mạnh mãnh liệt của một sự hiện diện và bị mù mắt do luồng ánh sáng từ trời, ông đã thốt lên tiếng kêu tuyệt vọng. Trong lúc cảm thấy mình bị ngã quỵ và hoàn toàn bất lực đó, Chúa Giêsu đã thâm nhập vào đời sống của Phaolô như là một vị Thiên Chúa. Chính khi bị đánh ngã, Phaolô đã nhìn nhận Thiên Chúa và thốt lên những lời sợ hãi đầu tiên. Ông là ai, thưa Ngài? Những lời này vang lên từ cõi thâm sâu tâm hồn Phaolô. Ngài là ai? Lạy Chúa, Ngài là ai? Đây là câu hỏi nóng bỏng của mọi thời đại, mọi con người đang đi tìm Thiên Chúa, cả khi họ không ngờ tới. Và từ giây phút đó, cuộc sống của ông đã được thay đổi vĩnh viễn. Chỉ vài phút trước đó, Phaolô tin chắc rằng người mà các môn đệ gọi là Chúa Giêsu đứng đã bị treo trên thập giá và đã chết trên đồi Gôlgôta. Thật ra chỉ là một kẻ xích động quần chúng thấp hèn, chỉ là một lãnh tụ của phong trào bất đồng quan điểm với Do Thái giáo, và chỉ thu hút được một số ít người theo mà thôi. Trước đó, Phaolô đã cho rằng ông Giêsu này, mặc dù đã chết và được mai táng, nhưng vẫn còn tiếp tục gây chia rẽ cộng đoàn những kẻ tin theo đạo của người Do Thái, do bởi việc các môn đệ của ông đã rao truyền ông Giêsu này là đấng mà họ đã chờ đợi từ nhiều thế kỷ qua. Như là một người nhiệt thành lo bảo vệ niềm tin Do Thái của mình, Phaolô tin là ông có trách nhiệm tiêu diệt những người cuồng tín này để họ đừng làm cho những người khác đi lạc hướng. Nhưng giờ đây, và một cách bất ngờ, Chúa Giêsu không còn là mối nguy hại cho sự hiện hữu của ông nữa. Trái lại, Chúa Giêsu trở nên trung tâm của đời sống ông và là sức mạnh của ông. Không phải chỉ có đời sống của Phaolô đã thay đổi trên đường Damas rồi thôi. Cuộc gặp gỡ lịch sử đó còn ảnh hưởng đến đời sống của bao nhiêu tín hữu khác nữa qua mọi thời đại. Bởi vì Phaolô, người mà sau này được gọi là Phaolô, liền đó được Chúa hướng dẫn nhờ qua trung gian thầy Ananias để trở thành vị tông đồ của dân ngoại. Trong vai trò đó, Phaolô đã trở thành vị sáng lập các cộng đoàn tiên khởi, mà thành viên của các cộng đoàn này làm cho nhiệm thể của Chúa Giêsu được hiển hiện thấy được. Những cộng đoàn mà Phaolô đã thiết lập được tổ chức và xây dựng trên nền tảng vững chắc của các tín điều và giáo lý Kitô. Phaolô đã thiết lập điều mà 2000 năm sau chúng ta gọi là giáo hội. Khi mà ánh sáng từ trời chiếu trên Phaolô đang từ từ tắt đi, thì Phaolô không còn nhìn thấy gì được nữa. Ông đã trở nên mù lòa. Ông mở mắt nhưng không thấy gì. Ông được dẫn vào thành, và rồi trong 3 ngày ông không ăn uống gì cả. Khi Ananias đến gặp Phaolô và bảo rằng, đấng đến với anh trên đường đi đã sai tôi đến đây để mở mắt cho anh, và anh sẽ được tràn đầy thánh thần. Trích sách Tông Đồ Công Vụ chương 9 câu 17. Khi được thanh tẩy, Phaolô được sáng mắt lại. Nhưng điều quan trọng hơn là Phaolô bắt đầu cảm nghiệm thị kiến thiêng liêng. Sự mù lòa là biểu tượng chỉ về sự thiếu hiểu biết thiêng liêng. Phục hồi ánh sáng là bắt đầu của sự biến đổi con người Phaolô thành một con người mới, một sự sáng tạo mới mà sau này Phaolô đã rất thường nhắc đến. Lạy Chúa, chúng con chúc tụng quyền năng Chúa đang tác động trong mỗi người chúng con. Chúa có thể làm nhiều hơn những gì mà chúng con có thể cầu xin và mong ước. Quyền lực Chúa luôn vượt thắng quyền lực của chúng con. Chúng con chúc tụng Chúa từ thế hệ này sang thế hệ khác, trong giáo hội và trong Chúa Giêsu Kitô đời đời chẳng cùng. Amen. Trở nên muôn sông, chiếu tỏa.